162. Tri kiến chánh chơn tu thật đạo, tri hành hợp nhất, mắt trong tay.
Đầu nhiều ngầm giải cánh tư duy, nhìn mắt trong xa để thấy nhiều, tri kiến chánh chơn để tu thật đạo. Tu thật đạo là đạo Phật là cái đạo như thật. Vũ trụ có những cái gì phải biết giống y như cái tánh của nó. Tánh của nó là tánh gì? Này tôi nói hoài rồi này, các vị nói thì tôi nói hoài, có cái câu đó. Câu đó phải nói hoài mới được. Chúng tôi qua nói rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Một câu đó phải học hoài thôi. Các pháp trong vũ trụ, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này, từ xưa nay nó có cái tính tịch diệt, nó có cái tính vắng lặng. Các pháp không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, vậy mà mình bị các pháp nó làm cho mình trung trùng vô tận những cái đau khổ. Sắc thanh hương vị xúc pháp tự nó thanh tịnh, vậy mà mình làm cho sắc cái thành là sắc trần, thanh hoàn toàn êm đẹp nhã nhặn. Cho nên có những thứ nhạc mà ta gọi là nhã nhạc. Nhã nhạc là cái nhạc mà nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, gọi là nhã nhạc. Cho nên là cảnh giới của chư Phật mười phương cũng có nhạc đó chứ, nhưng mà nó thuộc về cái loại nhã nhạc, nghe nó có khiêu gợi dục tình dục vọng, nó cũng không có cái khiêu gợi cái sự hận thù chiến tranh chẳng chắc. Cho nên là nhạc nó cũng nó vậy đó. Có thứ nó làm cho siêu gợi, nó làm cho đam mê, cho lưu luyến, cho rung rời, cho cục rửa không nổi. Còn có thứ thì nó làm cho hùng hực hừng hực hừng hực, sát khí đằng đằng, nghe nhạc là muốn bắn, muốn giết, muốn thả bom. Cái đó là tùy mình sử dụng đấy chứ. Chứ còn thật sự là thanh tần, thanh nó đâu có phải là tần, vậy mà mình sử dụng không đúng, thanh nó thành thanh tần. Chẳng hạn như thứ nhạc mà nó thúc dục bắn đã đời, thậm chí nó làm hang xa rồi người ta bắn mình chết cũng vẫn cứ không thấy là nao núng và thôi luôn. Thế vì cái thanh đó làm là thành thanh tần. Còn ví dụ như nhã nhạc thì nó không có làm cho mình vậy, mà nó làm cho mình nhẹ nhàng. Cho nên là cái tiếng chim của cảnh giới cực lạc thì là nó người nào nghe được tiếng chim đó, tiếng gió thở, tiếng thông gieo, tiếng chim kêu đó, thì nó khiến cho người ta sinh cái lòng niệm Phật, niệm Pháp niệm ta. Còn ngược lại ở mình đây ha, cũng nghe nhạc, cái tiếng chim kêu ở cảnh giới cực lạc nó thành ra tiếng nhạc, hoặc là tiếng gió cũng thành tiếng nhạc, tiếng chim cũng thành tiếng nhạc, mà nhã nhạc thành ra nó là thanh tịnh đấy chứ. Tiếng gió cũng là thanh, mà tiếng chim cũng vẫn là thanh, và tiếng linh khua cũng là thanh, mà nó không phải là thanh tịnh. Cho nên là nghe rồi sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn mình đó thì cũng sử dụng thanh tịnh, mà mình làm những cái bản nhạc nghĩa là cuồng cuộn giết chóc hăng say, giết người ta chết đã ăn sai rồi mà người ta giết mình chết vẫn cứ không sợ, ghê gớm vậy đó. Còn có thứ thanh tần nghe rồi là lờ đờ vậy đó, rồi uống thêm thuốc lắc cái nữa thì thôi là hết nói, chỉ có công an trị thôi chứ không là gì cho cái tên. Nghe cái thứ nhạc đó lờ đờ nó quể quải, nó rụng rời, rồi uống thêm thuốc lắc vô là lắc mà không biết mình làm gì. Rồi hương vị xuất pháp cũng vậy, chứ còn các pháp từ xưa nay là tự nó tịch diệt, tự nó vắng lặng, tự nó trong sạch đó chứ. Đó, do vậy mà mình phải có mình bắt chúng ta để thấy nhiều chi kiến chấm chân chơ tu chánh chân tu thật đạo, tu cái đạo như thật. Sự vật hiện tượng nó như thế nào thì mình thấy như thế ấy, nó như thế nào là mình biết nó như thế ấy. Do vậy cho nên người ta tập là Quan Thế Bồ Tát là cái bằng lục căn hổ dụng đó nha. Lục căn hổ dụng nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tứ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, sáu căn đó nó ngang bằng với nghe nhìn vô trần, sắc trần nó nghe cũng không có trần. Rồi thanh, thanh trần, người phàm phu thì nghe là thanh, nó thành thanh trần. Bồ Tát nghe là nghe cũng không còn là trần. Rồi ngửi, ngửi thì là người thường đó thì ngửi cái mùi là nó đói bụng rồi nó thèm, rồi nó đam mê, thành ra là cái hương nó thành ra hương trần. Nhưng mà Bồ Tát qua với âm này ngửi hương cũng là không có trần, nó cũng vẫn không có bị nhiễm ô, không có đam mê lưu luyến gì hết. Rồi vị người phàm phu ấy, thì ăn cái vị ngon là đam mê rồi lưu luyến nè, mà Bồ Tát ăn cái vị ngon là cũng không có bị nó đam mê, nó lưu luyến, cũng không có bảo thủ, cũng không có danh dự để làm của riêng gì hết. Ở trên đây là vị nó cũng không thành là vị tầng. Rồi xúc rồi pháp cũng như vậy. Như vậy là tu dĩ căn nguyên thông thôi, nguyên thông thường thôi, mà nó thành ra sáu căn đều là như như bất động. Do vậy mà Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là lục căn hổ dục. Ủa cái chỗ đó là cái chỗ không thiền định thì làm gì mà biết được cái từ lục căn hổ dục. Khi mà người ta tu nội cái dĩ căn nó được nguyên thông thường rồi, là ta nhận thức được chân lý rồi, thì nghĩa là siêu mặt thiên tượng đều giống nhau, đều là cái tấm chân thật đạo, tu chân thật đạo giống nhau. Thành ra là giống như là lục căn là nghe là nó thanh tịnh, có một thứ thanh tịnh mà thôi, thanh tịnh cả cái sắc, cái màu sắc, hình sắc, hiển sắc và vật chất, rồi thanh tịnh cả cái âm thanh, tất cả âm thanh đều thanh tịnh, rồi hương rồi vị rồi xúc rồi pháp, tất cả đều thanh tịnh. Do vậy mà gọi là lục căn hổ dụng, chứ không phải là cái lỗ mũi mà thấy đâu nha, không phải là cái lưỡi mà thấy được đâu nha, rồi không phải là thân là thấy là được rồi là biết được đâu. Nhưng mà tại vì mà giác ngộ một cái chân lý mình đã giác ngộ rồi, thì cái nhĩ căn mà đã được phân tịnh rồi, đã giác ngộ rồi, thì nó làm cho sáu cái kia, năm cái khác, năm cái kia đều thanh tịnh giống nhau. Cho nên qua cái Bồ Tát có tu bằng nhĩ căn, vậy mà sau đó khi thành được viên thông thường, phát hiện được cái đích chân thật của nó là viên thông thường, là Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là lục căn hổ dụng. Ủa cái chỗ đó sâu lắm, sâu lắm, phải thiền định mới thấy là cái sức lục căn hổ dụng. Do vậy cho nên thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, nếm tất cả mà giống như không nếm gì hết, giống như không nếm gì hết mà nếm tất cả, biết tất cả là giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Như vậy chúng ta gọi là lục căn hổ dụng là vậy đó. Chỗ này phải tâm thiền thôi. Do vậy mà khi kiến chánh chân tu thật đạo, cái đạo như thật của đạo Phật là sự vật thể tượng như thế nào, là để nó như thế ấy. Phải nhìn nó như thì tấm, như thì số, như thì thể, như thì lực, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bổn mạc yếu cánh, sự thật của nó như thế nào, là để nó như thế này, đừng thêm bớt cái gì hết, gọi là tu chân thật đạo. Tri hành hợp nhất mắt trong tay, con mắt ở trong mỗi tay là để nói lên là cái nghĩa là phải tri và hành, tri để hành, chứ tri mà không hành là giống như là nói món ăn ngon mà không nấu ăn, biết món ăn ngon mà không đưa món ăn vô miệng thì làm sao nói được. Cho nên là phải tri là phải hành. Do vậy mà ta nói rằng là bàn tay có con mắt là vậy đó, nhà tay nhà mắt là vậy đó, rồi con mắt ở trong bàn tay là tri hành hợp nhất đó. Chứ đừng có làm bức tượng, không có hùng tiền vô, không có lại bức tượng đó, không có cầu khẩn danh sinh gì hết. Lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ khấn trì yên, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, uổng quá tiền tôi tật vẫn mang,